Mỗi khi gì? Chúng ta đọc kinh niệm Phật. Chúng ta thấy mình phải là một cái người con hiếu thảo. Mặc dù năm nay mình đã 56, thậm chí 70 rồi, thậm chí 80 rồi. Cha mẹ mình không còn, thì mình sáng tối lên trên ban thờ thần linh gia tiên, nội ngoại ông bà nhà mình thắp nén hương. Đối trước ban thờ gia tiên tiền tổ, lặng người hướng tâm nguyện cầu cho cha mẹ, ông bà tổ tiên, không chỉ hiện đời mà nhiều đời, nhiều kiếp, sống khôn xác thác thiêng. Thì thường quan tâm bênh hộ độ trì cho con cho cháu được bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Nếu mà không may chưa được siêu thoát hay đọa lạc trong ba đường ác đạo, thì nhờ vào Tam Bảo, nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì cho. Vong linh của cha mẹ, của người thân nhiều đời, nhiều kiếp, hiện đời, nhiều kiếp, vân vân, cũng sớm được sinh về cõi lành, sinh về cõi trời, sinh về cõi người, sinh về cõi Phật. Đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây, Phật giáo ở Việt Nam chúng ta cũng nói về sự phát triển, thì tăng đoàn thì xuất gia thì phải nói là rất đông. Người xuất gia của Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ khi Phật giáo du nhập cho đến bây giờ, phải nói là bây giờ là lúc tăng ni xuất gia đông nhất. Theo thống kê là nguyên Hà Nội chúng ta đã đến 3.000 tăng ni rồi. Tức là bằng cả cái Phật giáo thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông thịnh vượng nhất độ cho tăng ni thường xuyên ở trong tông phái của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử rồi các quý vị. Đấy, nguyên thủ đô Hà Nội chúng ta thôi. Bạn chưa nói các tỉnh thành khác. Đặc biệt là các tỉnh thành ở miền Nam, tăng ni xuất gia rất nhiều. Có những tỉnh thành mà tăng ni xuất gia đến mấy chục ngàn tăng ni cơ mà. Ví dụ như Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, là một trong những tỉnh thành rất nhiều tăng ni xuất gia. Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, rất nhiều tăng ni xuất gia. Ngoài ra rất nhiều tỉnh thành miền Trung, miền Nam nhiều tăng ni xuất gia. Nhiều tăng ni xuất gia chúng ta thấy về cái vẻ bề nổi bên ngoài rất là gì? Là đáng vui, đáng mừng. Nhiều người xuất gia có nghĩa là nhiều người kính mộ Tam Bảo, muốn xuất gia theo Đức Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật, để cầu đạo giải thoát, phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vân vân. Và cũng từ chỗ nhiều người xuất gia đó, chúng ta thấy một vài năm nay có một vài ngôi chùa, không phải là nhiều đâu, muốn chỉ vài ngôi chùa thôi. Một vài quý thầy đi lên trên tòa giảng, truyền bá Phật Pháp, nó không đúng với chân lý, không đúng với lời dạy của Đức Phật, đem đến sự an lạc từ nội tâm cho tín đồ Phật tử, cho bà con nhân dân bách gia chăm họ bằng cái việc tu tập bỏ ác làm lành, lẫy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, hành thiền, vân vân, mà họ truyền bá một cái kiểu nó kiểu như là người ta gọi là mê tín dị đoan, gọi hồn gọi cốt, nhập linh nhập xác, vân vân, để hù dọa tín đồ, lừa gạt người dân. Khuyến thiện cúng bái để kiếm tiền này nọ kia, cho nên làm mất đi cái niềm tin đối với tầng lớp tri thức, đối với đại đa số tầng lớp nhân dân. Công nghệ thông tin bây giờ thì phát triển rất là mạnh, anh làm đúng thì người ta tán tán khen ngợi anh, đưa anh lên trên mây. Anh mà làm sai á, người ta vạch mặt lôi anh ra ánh sáng, người ta chà đạp anh xuống dưới bùn đen. Không như ngày xưa. Công nghệ bây giờ chúng ta biết có khi cái camera nó bé tị 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 như cái khuy áo này này. Đó. Nó vào nó quay cả được hình ảnh, quay cả được ghi là cả lời nói. Anh có cái đằng trời. Đó. Cái đằng trời. Cái hành động của anh không thể cãi được. Không thể nào mà anh lấp liếm thông tin mê hoặc người dân mãi được. Mà khi người ta lôi ra ánh sáng như vậy thì chúng ta thấy nó làm ảnh hưởng đến Tam Bảo, ảnh hưởng đến Phật Pháp, ảnh hưởng đến Tăng Ni trong cả nước. Chứ không phải là một cái chùa đấy đâu các quý vị. Rồi những cái thành phần họ đã không thích Phật Pháp rồi, không thích Phật giáo phát triển rồi. Có thể họ là theo tôn giáo khác. Họ thấy Phật giáo chúng ta được Đảng, Nhà nước ưu ái. Mặc dù chính sách của Đảng, Nhà nước là bình đẳng tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với tất cả những người dân. Bình đẳng cái quyền đối với tất cả các tôn giáo được Đảng, Nhà nước công nhận. Nhưng mà họ không nghĩ thế, họ nghĩ là Đảng, Nhà nước quan tâm tới Phật giáo nhiều hơn, cho Tăng Ni Phật tử xây chùa nhiều hơn, cho Tăng Ni Phật tử tổ chức các khóa tu nhiều hơn, rồi cho Tăng Ni Phật tử chúng ta được nhiều những ưu ái hơn trong đất nước, v.v. Rồi họ không làm gì được nhân cái đà này, nhân cái cơ hội đó. Một vài cái sai lầm của một số những vị tăng đó, họ nhảy vào, họ lên trên mạng, họ chửi cho và thậm chí họ khuyên người khác chửi cho. Thế là Phật giáo chúng ta đánh đồng hết, từ người xấu, người tốt cũng như nhau hết. Cứ gọi là chùa là họ gì? Nói đến chùa một cái là họ không muốn nghe nữa. Nhìn nói là sư là họ không muốn nhìn nữa. Thậm chí xin lỗi các vị, đây tôi phải nói thật là cụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cụ Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chúng tôi thường hay đi làm việc thì giả các cụ. Các cụ nói là đấy, mấy năm trước đi ra sân bay, đi công tác Bắc Trung Nam hay trong nước ngoài nước, ra sân bay các bác các chú làm an ninh sân bay các thứ, người ta nhiệt tình, người ta cung kính, người ta giúp đỡ từ an ninh sân bay cho đến các cô các chú tiếp viên vân vân, người ta rất là cung kính và nhiệt tình. Nhưng một hai năm nay, từ khi mấy cái vụ xỉ căng đan của Phật giáo Việt Nam chúng ta do một số vài các quý thầy đã tạo ra, đi ra sân bay người ta nhìn các sư bằng một cái ánh mắt gì lạ lùng lắm. Thậm chí có cụ hòa thượng còn nói với chúng tôi rằng họ thịnh thế nào cho tôi ra sân bay tôi nhìn như là người ta nhìn mình mà trong con mắt người ta nhìn vào mình bằng cái ánh mắt người ta coi thường, người ta khinh bỉ. Thậm chí có cụ nói với tôi là không dám ngẩng mắt mà nhìn vào người ta nữa, nó xấu hổ chung cho như thế các quý vị. Mà chính bản thân tôi cũng vậy. Mấy năm trước đi ra sân bay thì mình chắc cũng nhiều người họ nghe giảng, kể cả các cô các chú an ninh hay là cũng nhân viên sân bay. Ngày xưa đi ra nhiều, mấy năm trước đi ra mà cái người ta nhìn thấy mà ôi thầy Thịnh, thầy ở trên tivi đấy, thầy giảng trên tivi đấy, con nhìn thầy quen lắm, có phải thầy không? Và người ta rất là phấn khởi. Thế mình cứ cười nhẹ nhàng và bảo dạ A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, đấy, đi ra mình cũng thấy nó ngại chung. Ngại chung. Đấy, cụ Hòa Thượng cụ nói đấy, lắm khi ra cái chỗ đông người đấy xấu hổ. Vì ở trong tăng đoàn của mình có một vài ngôi chùa, một vài các quý thầy nó làm không đúng với chính pháp. Nó lợi dụng cái lòng tin, cái niềm tin của nhân dân. nó làm mất đi cái giá trị đích thực của Phật pháp, đó là đem đến cái sự giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh, góp phần xây dựng quê hương đất nước một cách văn minh giàu đẹp. Nó ngược lại, cái đó nó đi truyền bá cái mê tín cái dị đoan hù dọa mọi người để kiếm trác móc túi của tín đồ Phật tử, của người dân. Cho nên các cụ, một số cụ là các cụ cũng nghiêm khắc và nói rất là thẳng thắn cái việc đó. Và từ đó chúng tôi mới thấy thấm là cái câu nói của sư phụ chúng tôi ở chùa Vạn Niên mười mấy năm trước, đó là đấy, ác nhất cũng là người xuất gia, ác nhất cũng là sư. Cụ nói cái câu là đấy, thiện nhất cũng là người xuất gia mà ác nhất cũng là người xuất gia. Ngày đó mình không hiểu hết cho nên không tin. Và dần dần bây giờ mình mới thấy thì quả thật người bình thường tại gia như các Phật tử có làm hại thì cũng hại được một số ít người thôi. Nếu cái tâm ác ít người thôi. Thậm chí tôi xin thưa các vị, kẻ thù, kẻ trộm, kẻ cướp ấy mà, nó đến nó hại chúng ta, nó lấy đi của cải thôi. Mà quá thì nó cũng chỉ giết vài người là cùng thôi các quý vị. Pháp luật ngay lập tức tìm truy nã và ra lệnh truy nã, là tìm bắt và xử tử họ rồi, hoặc là xử tội họ rồi. Nhưng còn chúng ta thấy trong một thời gian qua, một vài ngôi chùa, một vài vị xuất gia đó, nó làm đánh mất đi niềm tin của Phật tử, của nhân dân ở trong đất nước mình rất rất nhiều. Bằng cách này hoặc bằng cách khác. Và nhiều người quay lưng bỏ Phật pháp đi tìm với các tôn giáo khác. Thậm chí có người nó còn làm một cái clip nó bảo tôi quay lưng lại với Phật. Họ làm clip họ nói tôi quay lưng lại với Phật. Vì sao? Họ đưa ra cái bằng chứng là những vị xuất gia tu hành như thế như thế. Là người ta không phục. Người ta nói là xuất gia mà như thế. Những người xuất gia như thế chính là đệ tử của Đức Phật. Cho nên họ nói rằng vậy thì Đức Phật hơn 2.500 năm trước như thế nào? Họ nói rằng như vậy nhìn vào mấy ông đệ tử Đức Phật bây giờ như thế, họ biết là Đức Phật hơn 2.500 năm trước ra sao, cho nên họ quay lưng lại với Phật. Chúng ta thấy khổ không? Thấy nó đau không? Đấy, cho nên cái câu mà sư phụ tôi nói là ác nhất cũng là người xuất gia, tức là đánh mất đi cái tâm gì? Cái tâm Bồ Đề, đánh mất đi cái niềm tin của không biết bao nhiêu thiện nam tín nữ đã và đang có tâm hướng Phật. Thậm chí có người đã quy Tam Bảo là đệ tử tại gia của Đức Phật. Nhìn thấy, nghe thấy những cái thông tin như thế, họ bước đầu có thể họ dao động, họ xôn xao, họ dao động. Nhưng dần dần họ đánh mất đi niềm tin, rất là nguy hiểm. Cho nên xin thưa các quý vị, đúng là mấy năm nay đúng là cái pháp nạn của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Pháp nạn ở đây không phải là do các cấp chính quyền đem đến, như ngày xưa thời vua chúa có một số giai đoạn là gì? Vua, họ không tin dùng Phật pháp, cho nên họ ra cái lệnh là đốt đình, đốt chùa, giết tăng, phá hủy kinh sách tượng Phật, bắt tăng hoàn tục. Thì đó gọi là pháp nạn của Phật giáo. Trung Ấn Độ cũng có, Việt Nam cũng có, Trung Quốc cũng có, vân vân. Tây Tạng cũng có thời gian như thế. Rồi nhiều quốc gia Phật giáo trên thế giới, kể cả Phật giáo Nam Tông cũng có những thời gian như thế. Các quốc gia theo Phật giáo Nam Tông nguyên thủy như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, vân vân, đều có những giai đoạn như thế các quý vị. Thì cái thời phong kiến quân chủ tập quyền ngày xưa, ông vua cho sống được sống, ông vua bảo chết thì phải chết, nó khác. Thời nay thì thế giới nó có cái sự giao thoa tương tác qua lại với nhau nhiều, cho nên cũng không có, ít có quốc gia nào dám hủy diệt tôn giáo một cách nó vô cớ, gọi là theo cái ý chí, lý trí và ý chí của người đứng đầu của đất nước như ngày xưa. Cho nên cái phần đó thì chúng ta thấy cái tác hại của nó thì cũng nguy cơ Phật giáo cũng như các tôn giáo bị đàn áp, bị hủy diệt nó cũng sẽ ít hơn. Đặc biệt là đối với đất nước chúng ta thì nhiều năm trở lại đây, Đảng Nhà nước rất quan tâm tới công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo, chứ không phải mình Phật giáo đâu, cho các tôn giáo hoạt động theo đúng hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam mà chúng ta còn có cả một cái bộ luật gọi là luật tín ngưỡng tôn giáo, dùng chung cho tất cả các chức sắc, các chức việc, các tín đồ của các tôn giáo hoạt động chính thức ở tại đất nước Việt Nam. Cho nên ở đây cái mà chúng ta thấy là một số những người dân, thậm chí là cả những Phật tử, họ mất niềm tin họ vào Phật Pháp và Tam Bảo, quay lưng lại với Phật giáo. Chúng ta một thời gian gần đây có nhiều cái nguyên do, nhưng cái nguyên do chính dẫn đến cái việc đó chính là một số ngôi chùa, một số vị tăng ni, một số thôi nhé, chúng tôi nói là một số thôi, một số ngôi chùa và một số những vị tăng ni hành không đúng chính pháp. Mình gọi là hành tà đạo. Nhưng mà khổ, bây giờ Phật tử bây giờ là một số người lại có thích cái kiểu như thế cơ. Các vị thấy đến chùa, có mấy người hỏi, thích hỏi về cái vấn đề con phải tu tập như thế nào cho đúng chính pháp, thế nào là tu tứ niệm xứ, thế nào là tu tứ chính cần, thế nào là tu theo bát chính đạo, thế nào gọi là tứ diệu đế, vân vân, có đâu, không có đâu. Hay là thế nào gọi là thập nhị nhân duyên, thế nào gọi là hành Bồ Tát đạo, vân vân, có đâu, không có. Toàn thế là thầy ơi thầy cứu con với. Nhà con nó có người mất, nhà con có thằng con trai nó hư, hay là nhà con... thế này, thế nọ, thế kia. Đấy, các vị nghĩ xem. 10 câu hỏi thì có đến 9 câu hỏi như thế. May cho các quý vị. Thầy mà lợi dụng vào cái việc các quý vị đang khó, đang khổ như thế. Mà thầy bảo, ôi phải làm cái lễ đi. Làm cái lễ đi, chuẩn bị cái lễ đi. Thầy cho sư ông hay sư cô đến chùa lễ cho, đến nhà lễ cho. Hoặc là các vị đến chùa thầy làm cái đàn lễ cho. Phải đàn lễ bao nhiêu? 20 triệu, 50 triệu, thậm chí 100 triệu, các vị cũng phải gì? Cũng phải cúng, cũng phải sắm, cũng phải lễ. Thậm chí không có thì đi vay, đi mượn bạn bè, anh em, họ hàng, làng xóm, bán cái nọ, bán cái kia để mà làm lễ. Mong cho gì? Chồng đang uống rượu, đang nát rượu, đang say rượu thì bỏ được rượu đi để... Rồi con đang đi chơi bời nghịch ngợm cá độ bóng đá rồi, hoặc là chơi điện tử rồi các thứ nó hư. Cũng mong là làm một cái đàn lễ để cho gì? Cho chồng bỏ được rượu, cho con bỏ cờ bạc, ngoan ngoãn hiền lành trở lại. Các vị nghĩ xem, có được cái, có cái đó được không? Không. Không bao giờ. Phật giáo không bao giờ Đức Phật dạy mà tổ chức là cái người mà say rượu, nát rượu, hay là cái người mà cờ bạc, cá độ, vân vân đó. Cái vợ chồng mà gì? Mà... ngoại tình lén lút với nhau đó mà bảo làm một khóa lễ mà bỏ bao nhiêu tiền ra làm một khóa lễ mà hết mà khỏi được cả. Không bao giờ, không có một kinh sách nào Đức Phật dạy như thế cả. Nhưng mà chúng ta thấy, đấy, lợi dụng vào cái vấn đề những bà con nhân dân tín đồ Phật tử họ, trong cuộc sống họ khổ cực, họ gặp chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, không đem chính pháp để giác ngộ họ, để cảnh tỉnh họ, để khuyến họ phải tu nhân tích đức hành thiện, tự mình phải tụng kinh niệm Phật, phải bỏ ác làm lành, phải sống làm sao cho nó lương thiện tốt đẹp, thay tâm đổi tính mình trước đã, thì mình có phúc thì tội nó sẽ diệt, sẽ tiêu. Mà hướng cho vào làm cái đàn lễ, mà làm lễ thì phải kiếm tiền, có tiền. Bên lại đi lễ thì phải có tiền, bên làm lễ thì phải gì? Được tiền. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, chúng ta thấy cái thành phần đó là gì? Bây giờ nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy bây giờ một số những ngôi chùa cũng đàn lễ cầu siêu á. Tôi không hiểu ma đâu mà lắm thế, quỷ đâu mà nhiều thế. Nó nhập vào gì? Nhập vào người này, người nọ, người kia cứ la liệt ra. Chúng ta thấy một thời gian qua, ngay Hà Nội chúng ta có cái chùa ở đâu á, ở mạn dưới, hình như gần ở dưới Hoài Đức hay Đan Phượng gì đó, tôi không nhớ rõ, không rõ lắm. Nhưng tôi có xem, tự nhiên có một cái clip nó có Phật tử gửi cho thầy, thế là thầy xem qua rồi, thế cái đàn cúng cũng thai nhi á, không hiểu sao cái đàn cúng các vong ở đâu mà nhiều thế, nó nhập vào người cứ la liệt ra. Nào các cụ già 70-80 cũng bị vong nhập, và cũng lên bảo là bị vong thai nhi nhập vào. Có những cháu nhỏ, rồi có những thanh niên 18-20, 20-30 gì đó, cứ thế khiêng đi, thế vào thì cứ từng góc từng người khiêng, phải khóc lóc với nhau. Nó như là gì, còn khóc hơn là bố mẹ mình vừa mới mất, xin lỗi các vị. Đây là chuyện có thật, tôi xem thấy. Xin thưa các quý vị, Phật giáo chúng ta mà chủ trương hoằng pháp, chủ trương hành đạo như thế là hỏng rồi. Chúng ta mà chủ trương hoằng pháp hành đạo như thế là ma rồi, đâu phải là Phật đâu. Chúng sinh họ đã u mê, họ đã đau khổ rồi, họ đã không biết đường mà lội, biết lối mà ra rồi, đến chùa ông sư này gì, cho họ một cái quả, vào cái quả gì, đã mê, mày mê tao cho, xin lỗi Phật tử, mày đã mê tao cho mày mê luôn. Người ta khổ, người ta đến chùa, người ta xin các thầy làm lễ giác ngộ cho người ta để người ta bớt khổ. Thì cái này là gì? Lại cúng bái kiểu gì mà cho gì? Đấy, cho vong linh nhập hồn nhập vía và cứ la liệt ra như thế. Thế người ta thì càng sợ hơn. Mà cái những người không bị nhập thấy là gì? Lại còn sợ hơn nữa cơ. Đó, những người đó là sợ hơn nữa. Thì ra nó phán cho là phải cúng bao nhiêu tiền thì đó mới thoát được tội. Thì cái người không bị nhập nhìn thấy, đấy là tấm gương đấy, nhân quả đấy, ở đấy làm ác đấy, và thì thế đấy, phải đi cúng đi, bỏ tiền ra cúng đi vân vân thì mới khỏi, vân vân ABC. Cho nên là đó, đấy là một kẻ mù dẫn theo một lũ người mù là như thế này. Cho nên là chúng tôi càng ngày càng ra hoằng pháp, càng ra hành đạo, làm Phật sự mới thấy rằng đúng. Lời nói của sư phụ tôi nói với tôi 15-17 năm trước là thiện không gì thiện bằng người xuất gia. Ác cũng không ai ác bằng người xuất gia. Đó chính là gì? Chúng tôi mới thấy đúng là người làm thầy. Làm thầy á, ở đây là thầy tu. Làm ông thầy tu mà không dẫn dắt tín đồ Phật tử, bà con nhân dân bách gia chăm họ tu tập theo chính pháp, lấy Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật để làm kim chỉ nam, để làm phương tiện phòng phi chỉ ác, phá mê khai ngộ á, mà họ lại lợi dụng cái Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận của Đức Phật á, để hù dọa, để lừa gạt chúng sinh, nhân dân á, tín đồ Phật tử á, thì đấy quả thật là kẻ ác còn gì nữa. Bình thường xin thưa các vị, ông thầy cúng ấy, ông có lừa thì lừa được một số thôi, một ít người thôi, còn nó đóng mác của một ông sư, nó đóng sư thật, nó là ông sư thật mới đau chứ, nó ông sư giả thì chúng ta lại còn dễ phân biệt. Nó là ông sư thật, lúc đầu nó xuất gia thật nhé, xuất gia có thầy tổ cạo tóc cầu tam sư thất chứng, chuyển giới sa di, chuyển giới tỷ khiêu ni cho này, có cả giấy gì, giấy chứng điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam này, vân vân, nó có đủ hết. Bảo nó sư giả, không phải, nó là sư thật đấy chứ. À, có giấy chứng nhận, rồi có giấy chứng nhận tăng ni, rồi có chứng điệp an cư kiết hạ này, có đầy đủ các giấy tờ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho họ. Vì họ là người lúc đầu xuất gia thật. Nhưng một thời gian sau vì gì? Vì cái danh, cái lợi. Vì đồng tiền, vì quyền lực, vân vân, nó che mờ mất cái tâm nguyện xuất gia thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh của họ. Cho nên họ cứ thế họ đi. Họ xa rời thầy tổ sớm quá. Có khi vừa thọ giới sa di, đã đòi thầy tổ đi ở chùa riêng rồi. Hoặc là mới thọ giới tỷ khiêu năm trước, năm sau. Thậm chí có đứa vừa thọ giới chỉ hiệu xong, ta đi đòi trụ trì rồi. Nói chẳng ai xa, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chúng ta, Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm đầu năm về giảng cái khóa khai xuân, Pháp hội khai xuân cho chùa chúng ta đầu năm ngoái, năm nay á. Mấy năm trước Hòa Thượng nói với chúng tôi rồi. Hòa Thượng nói là đấy, các ông nhìn xem, các thầy nhìn xem, nó vừa thọ giới tỷ khiêu xong, đàn giới vừa xong, ba hôm sau nó về lễ Phật lễ tổ, nó đắp cả sa lên, nó bảo là bạch Hòa Thượng cho con đi trụ trì. Vì sao? Vì nó nghĩ là nói gì, nó thọ giới, nó lên sư ông rồi, là nói gì, nó vừa ba ngày sau thọ giới lên sư ông, lên tỷ khiêu đó, lên sư ông vừa ba ngày sau mà đích thân Hòa Thượng nói đó. Tiểu của Hòa Thượng đấy. Đấy. Ba ngày sau thôi, nó đắp y cà sa, nó lên lễ Phật, lễ tổ, nó lễ tôi, nó bảo cho nó xin Hòa Thượng cho nó đi trụ trì, cho nó trụ trì. Đau á. Đấy, người xuất gia nhiều, nhưng mà không phải là ai cũng có cái tâm mà cầu đạo, hầu thầy, hầu tổ, một thời gian để học cái hạnh của thầy, học oai nghi phép tắc, học kinh luật luận, học khóa tụng khóa niệm, học cách đối nhân xử thế, học cách khiêm cung hạ mình, vân vân. Ở nơi thầy tổ cho nó gì vững vàng đã. Rồi khi đó thầy tổ thấy được, thầy tổ mới cho ra để nhận chùa trông nom, gọi là hầu Phật hầu tổ. Rồi tiến tới gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, tức là đi trụ trì đó. Đấy, trụ trì ý nghĩa cao đẹp lắm các quý vị, thánh thiện lắm các quý vị, nhân văn lắm các quý vị. Mới hôm qua thôi, có mấy Phật tử nói với tôi là tiểu của thầy, có mấy thầy đi học vừa mới đi học được mấy năm về, bây giờ cũng con thấy cũng khác nhiều lắm thầy ạ. Thầy cười, thầy hỏi khác chỗ nào. Mấy Phật tử bảo mấy năm trước, khi mà mỗi khi thầy làm lễ hội hoa, thầy trang trí các thứ, thì chúng con nói lên nói là ui dồi, làm việc nhiều thế này sao mà thầy lại không đi thuê, mà thầy cứ bắt các sư ông, sư cô, sư bác rồi các Phật tử làm hết thế này. Thế lúc đó các thầy ấy bảo là gì? Cái cô này, chú này, nhà chùa lấy đâu tiền mà đi thuê? Mọi người phải làm thì mới có chút công đức, phải chấp là tác, phải làm công quả, chấp lao phục dịch mới có chút công đức. Đấy là chuyện của mấy năm trước, khi chưa xa thầy xa tổ, chưa đi học đi hành. Đấy, xa thầy xa tổ đi học đi hành được tí rồi, ngay Tết vừa rồi này, về trang trí Tết, các Phật tử bảo là, ôi thế thì các thầy về làm. Ôi, làm là sao làm, gì? Việc nó nhiều thế làm sao làm được? Thuê. Đấy, chúng ta thấy không? Đây là câu chuyện tôi mới được nghe hôm qua, đích thân nghe trưa ngày hôm qua. Các Phật tử phản ánh lại, mấy thầy nhà mình, tất không phải tất cả, nhưng đi học đấy. Mấy năm trước chưa đi học thì mỗi khi lễ hội hoa các thứ thì về để tất cả thầy trò cùng anh em huynh đệ cùng với các Phật tử sán vào để làm, để tích tí phúc đức, gieo tí duyên lành với các Phật tử đầu xuân bà con đi lễ hội họ. Trước là lễ Phật, sau là tham quan vãng cảnh. Lễ Phật xong rồi họ ra họ chụp một vài bức ảnh lưu niệm để họ đăng lên với nhau, họ khoe là ôi giời chùa đẹp lắm. Đi lễ Phật đầu xuân không chỉ được lễ Phật mà còn được gì? Được du xuân, được vãng cảnh, được có những cái tấm hình đẹp để khoe với bạn bè. Thậm chí các cụ 80 rồi bây giờ chụp ảnh còn hơn là các cháu 15-20 đấy. Không tin các cụ, tôi thấy các cụ chụp ảnh nhiều lắm. Đầu xuân các cụ đi chụp, thậm chí các cụ còn 80 còn bôi son đánh phấn, nhìn cứ như là gái 18 đôi mươi cái cơ. Để quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm trước khi về thế giới bên kia. Thật mà, không thể nói thật. Các cụ bây giờ cũng ấy lắm. Giới trẻ nào các cụ bây giờ sẽ tin lắm. Đấy. Thôi nhưng mà đấy là việc tốt mà. Thôi lưu lại những khuôn hình, những kỷ niệm đẹp. Lúc đấy là mình vui. Gửi cho bạn bè để bạn bè cùng chia sẻ niềm vui, và họ thấy thế họ cũng đến chùa. Bạn mình đến cái ngôi chùa đấy lễ Phật xong có chụp vài bức hình đẹp lắm thì họ cũng rủ nhau đến, thì đấy cũng là cái gieo duyên cho mọi người đến chùa. Bình thường ra thì chả mấy người đến chùa, trừ những Phật tử thâm tín Tam Bảo, tin sâu Phật pháp thôi thì họ mới đến chùa trong những ngày lễ, ngày Tết, ngày xuân, ngày hội như vậy. Ở những chỗ nào đông người họ đến thôi. Thế bây giờ mình trang trí cho chùa cảnh nó trang nghiêm đẹp đẽ cũng là cái phương tiện để cho nhiều người có duyên đến chùa. Mà có duyên đến chùa thì ít nhất họ thấy Phật họ cũng lễ một cái. Họ không vào Tam Bảo chính điện họ lễ. Họ đứng ngoài họ thấy tượng đại tượng A-di-đà Phật họ xá xá mấy cái thôi cũng được. Họ không Nam Mô A-di-đà Phật họ chỉ cần xá họ cúi đầu một cái cũng được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy gì? Sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào, có người nam người nữ nào, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chỉ cần là chắp tay, xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật thọ ký cho người đó sẽ được thành Phật. Thậm chí là người đó không chắp tay, chỉ gì, giơ một tay thôi, chắp tay thì còn đủ phần cung kính, chỉ cần giơ một tay, hơi cúi đầu mô Phật. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa Ngài thọ ký cho gì? Người đó nhờ những nhân duyên đối trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, giơ một tay lên hơi cúi đầu xưng hai chữ mô Phật đó. Đức Phật nói cái căn lành ấy đã được gieo vào trong gì? Trong cái A Lại Gia Thức của họ. Tức là cái chủng tử thiện mô Phật ấy. Chữ Phật có nghĩa là gì? Là giác, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Ấy, chỉ cần họ đọc hai chữ gì? Mô Phật và họ giơ một tay, họ hơi cúi đầu thôi. Nó chưa được trọn vẹn toàn tâm toàn ý. Nhưng mà cái hạt giống bồ đề tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn đó đã được gieo vào trong gì? Trong cái thửa đất tâm A Lại Gia Thức của họ. Cho nên Đức Phật mới thọ ký cho người đó sau này trải qua lịch kiếp luân hồi ở trong lục đạo này, nếm không biết bao nhiêu đắng cay khổ cực rồi, khi đó họ mới giác ngộ, mới nhận ra thế giới là khổ không, vô thường vô ngã. Cho nên lúc đó họ mới phát tâm là gì? Đi quy Tam Bảo, rồi đi tu tập với chúng ta bây giờ. Rồi một lúc nào đó, một kiếp nào đó, đủ nhân đủ duyên chúng ta gì? Thôi nhận thấy cuộc đời là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, vân vân. Cho dù có vợ, có chồng, có con cái, cháu chắt, nhà đẹp, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, vân vân. Đến khi xả bỏ báo thân trăm tuổi về già, mình cũng ra đi một mình, hai bàn tay trắng mà thôi. Vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi cũng chẳng ai theo mình, chẳng mang theo được cái gì. Chỉ có nghiệp là một mình chúng ta mang theo. Cho nên nó giác ngộ như thế. Và gì? Thôi, xuất gia tu đạo. Xuất gia tu đạo đã thành Phật ngay chưa? Bồ Tát ngay chưa? Đấy, như chúng tôi người này. Xuất gia tu đạo đã thành Phật ngay đâu, thành Bồ Tát ngay đâu, thành La Hán La ngay đâu. Phải trải qua không chỉ một kiếp mà có khi phải nhiều đời, nhiều kiếp tu tập ở trong Phật Pháp, trôi lăn lặn hụp ở trong biển khổ. Nhiều á, thì lúc đó nó mới thấm cái khó, cái khổ của thế gian, rồi lúc đó mới thực sự là chán ghét cái cuộc sống thế tục khổ đau trăm chiều này, để mà cầu sinh tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đấy, về đó được diện kiến chư Phật, tai nghe Phật Pháp, thân đối trước Phật, tâm sinh hoan hỷ khi được gần gũi thân cận bên cạnh các Đức Phật. Đã và đang thành Phật ở khắp mười phương, đã và đang truyền chính Pháp ở khắp mười phương. Lúc đó thì mới thực sự là, mới gọi là thực sự là tu hành. Còn bây giờ gọi là tu để làm sao để biết một chút chút, gieo chút duyên với Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy 10 người tu bây giờ thì các tổ nói là gì? 10 người tu mà không cầu sinh tịnh độ thì 9 người rụng là như thế. Chúng ta thấy bây giờ đấy, đây là không phải lời thầy nói nhé. Các tổ nói, thời mạt Pháp này là 10 người tu mà không gì? Không cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, tức là không kiêm tu tịnh độ, không cầu sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì 10 người rụng. Ý là sao? Có nghĩa là không được giải thoát. Mà không được giải thoát á, đời nay có thể làm sư, mà không được giải thoát, đời sau biết sinh đi đâu. Nếu tu được chút phúc sinh lên cõi người, cõi người, mà chú sinh cõi người mà có chút phúc sinh vào nhà giàu sang phú quý, trước thì cho là tốt đấy, nhưng mà sau chưa chắc là tốt. Như công tử Bạc Liêu sinh vào là con ông hội đồng giàu nhất lục tỉnh miền Nam. Sau này bố ông ấy mất, giao lại hết gia tài cho công tử Bạc Liêu. Chúng ta biết công tử Bạc Liêu tiêu tiền như nước, là người có máy bay riêng đầu tiên của đất của nước Việt Nam chúng ta. Người có máy bay riêng, ông tiêu đến hàng gì? Hàng mấy chục tấn vàng, hàng trăm tấn vàng. Chúng ta thấy kinh không? Để vàng nhá, đó là để còn chưa tính là những cái khác nữa nhá. Tiêu khủng khiếp luôn. Nhưng mà đến cuối cùng lúc chết á, ông có đến mấy vợ, mấy đứa con, nhưng không có vợ nào, không có đứa con ở bên cạnh. Cô đơn chết một mình trong tủi nhục, khổ đau và thiếu thốn. Chúng ta thấy không? Ăn hết phúc, tiêu hết phúc. Đấy, cho nên các cụ người nói là trong phúc có họa là như thế đấy. Đó. Sinh vào gia đình giàu có quyền quý á, mà chúng ta được đào tạo dạy bảo bài bản từ đầu đến cuối, được ông bà bố mẹ hướng tâm hướng thiện cho để biết kính trọng thương yêu mọi người vân vân, biết tu nhân tích đức hành thiện, thì con người đó thì quả thật là phúc trong phúc, nhưng mà cũng là phúc thế gian thôi. Nhưng còn mà không may mà bố mẹ, ông bà mà bận công, bận việc quá không để ý thế, thế con, thế cháu, toàn để cho người giúp việc, rồi các thầy, cô giáo trả thật nhiều tiền để cho họ dạy con mình, thì xin thưa vì sớm muộn cũng hỏng. Vì nó có tình thương của bố mẹ đâu, có tình thương của ông bà đâu. Nó lớn lên là chỉ có tiền, tiền và tiền. Đòi bao nhiêu tiền, cho bấy nhiêu tiền. Đòi mua xe, có xe. Đòi mua ô tô, có ô tô. Đòi mua điện thoại, đắt tiền, có điện thoại, đắt tiền, vân vân. Đòi cái gì có cái đấy, cho nó có tiền. Miễn là gì? Là tiền. Bố mẹ, ông bà đều cho hết. Và cứ nghĩ là như thế là gì? Thương con đã chiều cháu. Nhưng xin thưa các vị, một thời gian sau rồi biết tay nhau. Giống như công tử Bạc Liêu thôi. Nó không đến nỗi phá nát như công tử Bạc Liêu, thì nó cũng như gọi là công tử Bạc Liêu là số 2 thì nó cũng phải là số 3, số 4. Số 5 nó cũng chẳng kém đâu các quý vị. Cho nên cái đấy các cụ chúng ta ngày xưa nói là trăm phúc có họa. Còn nếu chúng ta mà nghèo nghèo một chút mà chúng ta biết gì? Biết quý trọng cái công sức của ông bà, của cha mẹ đi làm. Vất vả mới có đồng tiền để nuôi chúng ta khôn lớn. Cố gắng lắm mới cho chúng ta được học hành. Tuy không bằng chúng, bằng bạn, nhưng cũng được cấp sách đến trường. Chúng ta từ đó chúng ta cố gắng, chúng ta nghĩ đến cái ân sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, lo cho học hành là vô cùng là to lớn, vô cùng khổ cực. Vân, chúng ta lao đầu chúng ta học. Chúng ta thấy cha mẹ mình, người thân mình bị người khác, bị xã hội người ta khinh rẻ, coi thường, mà mình cố gắng, mình bứt phá, mình học tập, mình rèn luyện để mình vượt qua. Lấy cái đức kham nhẫn như Đức Phật đã dạy ở trong kinh để mình vượt qua, vân vân. Sau này lớn lên trưởng thành, mình công thành danh toại thì mình có miếng ăn miếng để, có chỗ đứng trong xã hội, có uy tín, có đủ các thứ, thì đó gọi là gì? Trong họa có phúc. Đấy, đấy thì gọi là trong họa có phúc. Tức là sinh vào nhà nghèo cùng khổ sở mà mình không thoái tâm, mình biết vươn lên để khẳng định bản thân mình, thì đó gọi là trong họa có phúc các quý vị. Cho nên phúc chưa chắc đã phải là phúc trọn đời, họa cũng chưa chắc đã phải là họa trọn đời. Phúc họa đều do chúng ta gieo nhân và chúng ta thọ quả. Nhà Phật mới nói như thế. Còn một số tôn giáo khác họ bảo là cái phúc, cái họa, cái cuộc sống của chúng ta, số phận chúng ta là do gì? Do một đấng tối cao là định đoạt hết rồi. Tạo hóa ra chúng ta như thế. Không thể thay đổi được. Còn nhà Phật thì hoàn toàn nói khác, hướng khác cho chúng ta là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, trong cuộc sống đấy, các quý vị thấy chúng ta khó, chúng ta khổ, thì chúng ta phải gì? Phải tự mình vươn lên, tự mình phải tu tập, tự mình phải vượt thoát ra khỏi nó. Chứ đừng có cái gì cũng Phật ơi Phật cứu con với, thầy ơi thầy cứu con với. Các thầy cũng không thể cứu chúng ta thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Khi mà gia đình chúng ta gì? Lấy phải ông chồng nát rượu. Các thầy cứu sao được? Phật cũng chẳng cứu được. Mà chúng ta cũng gì? Cũng khó lòng mà có thể tự mình khuyên chồng mình bỏ rượu được. Cái này gọi là cái cộng nghiệp rồi. Nhân duyên cộng nghiệp với nhau rồi các quý vị. Mà nhân duyên cộng nghiệp ở đây á, chúng ta muốn thay đổi nó thì xin thưa các quý vị, chỉ có mình phải có phúc lên thôi. Mà phúc thì phải sao? Phải tu. Chứ không phải là phúc đi đến chùa tụng một khóa địa tạng là hết, đi đến chùa là làm mà lá sớ là xong, hay đi đến chùa thầy ơi thầy khấn cho con với là gì là được, hay đi đến chùa là có cân hoa quả về đây vài trăm hoặc vài triệu, thậm chí là vài chục triệu đi chăng nữa cũng không thể giải quyết được các quý vị. Thậm chí là đến hàng tỷ đi chăng nữa không giải quyết được các quý vị. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu đúng vào lời dạy của Đức Phật. Không có chúng ta rơi vào con đường mê tín dị đoan. Cả thầy cả trò đều dắt nhau vào trong gì? Hang cùng ngõ hiểm của tam đồ lục đạo đó các quý vị. Cho nên các Phật tử thấy thầy bình thường lên giảng như thế này thì thầy rất hay gần gũi. Nhưng mà ở dưới, ở bên ngoài, cứ mà hỏi về cái chuyện ma ma quỷ quỷ, thầy rất nghiêm khắc, thầy chửi cho luôn. Thầy mắng cho luôn, mắng té rát, mắng như hắt nước vào mặt. Vì sao? Vì thầy không chiều những cái đó. Thầy chiều cái đó là chúng ta gì? Chúng ta nguy hiểm. Tất nhiên, khi chúng ta gia đình có chuyện đau buồn, có người ốm đau bệnh tật hoặc người mất, chúng ta tìm đến chùa để mong các thầy cũng trợ duyên, các Phật tử cũng trợ duyên để cho mình có chút niềm tin vào cuộc sống, để cho mình vơi đi chút lo âu sầu muộn trong cuộc sống đời thường này. Thì các vị thấy đấy, thầy cũng đã phương tiện đến hết mức rồi. Nào là khuyên chúng ta gì, có người ốm đau bệnh tật, hoặc có người mất, gia đình dòng họ trùng tang trùng phục, thì thầy khuyên là gì, đến thì viết cái bài vị cầu siêu cho gì, cho người mất, cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ bên nội bên ngoại. Cái đấy chính là phương tiện để chúng ta gì, an lòng. Và cũng đồng thời cũng phương tiện để nói đấy chính là cái cầu nối như là tấm vé để chúng ta vào gì, vào phòng, vào rạp để xem gì, xem phim. Có những lần thầy nhớ mấy năm trước có những lần thầy giảng như thế. Đấy là phương tiện cho chúng ta để chúng ta phần nào yên lòng. Và các thầy thì cũng cùng với các Phật tử chúng ta là trong 3 ngày tu như thế này, thầy thì lên giảng, rồi sách tiến khuyến tấn động viên chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả. Về mà trong cuộc sống đời thường cũng phải tu nhân tích đức hành thiện lên chút xíu. Cũng phải chịu khó đọc kinh niệm Phật chút xíu để làm gì? Chúng mỗi khi chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta tuy chưa giác ngộ được thành Phật Bồ Tát, thành Thánh Tăng ngay, nhưng chúng ta ít nhất trong những lúc chúng ta đọc kinh, ví dụ đọc kinh Địa Tạng, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng là gì? Là cái tấm gương hiếu hạnh cho chúng ta noi theo, chúng ta học. Thầy cũng dạy bảo và khuyên chúng ta hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, như trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên bình thường ra mình có thể chửi cha mắng mẹ già của mình là ngu thế, lẩm cẩm thế, ăn rồi bảo chưa ăn, vân vân. Nhưng bây giờ mình học Phật, đọc kinh Phật, mình thấy là cái công cha nghĩa mẹ sâu nặng. Mặc dù bây giờ mình 60 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, nhưng cha mẹ của mình mặc dù đã 90 tuổi, 100 tuổi già lẫn rồi, lẩm cẩm rồi, thậm chí nằm một chỗ rồi, nhưng mình vẫn phải gì? Phải chăm sóc, phải hầu hạ, phải tận tâm, tận tình với bố với mẹ mình. Cũng giống như ngày xưa mình còn đỏ hòn trên lòng bàn tay, bố mẹ mình không bồng bế mình, không bón cho mình từng miếng gì. Ngày xưa thì không phải là đói là được đi uống sữa Vinamilk hay gì bây giờ đâu các vị. Mà đói á, mẹ mà có sữa thì đứa trẻ đã còn đỡ. Mẹ không có sữa thì thường là gì? phải đi vác bế đứa trẻ sang nhà hàng xóm để đi bú nhờ xin lỗi các vị. Trong quê của thầy ngày xưa như thế, ngoài mình không biết có thế không. Có. Còn có gì? Có cháo thì có cháo là ăn liền, hay có cái gì mà ăn ngay đâu. Mà đứa trẻ bắt đầu tập ăn là cái gì các biết? Tập ăn là gì không? Mẹ phải gì nhá gì? Nhá từng miếng cơm xong rồi cho vào miệng cho gì? Cho con. Đấy. Gian là chuẩn vất vả nuôi chúng ta khôn lớn. Nhưng cha mẹ có kêu không? Không kêu một lời. Vậy mà bây giờ tại sao chúng ta thì cha mẹ chúng ta mới già yếu nằm đó một cái thôi, không đi lại được thôi. Chúng ta nào chê, nào là bẩn, nào là hôi, nào là thối, nào là lẫn rồi nói nhiều, nào thế này, thế nọ, thế kia. Thế ngày xưa chúng ta khóc oe oe. 1-2 giờ sáng là cái lúc mà cha mẹ chúng ta cần phải có cái thời gian để ngủ nghỉ, 11, 12, 1-2 giờ sáng. Đến cái giờ đó là chúng ta thì xin lỗi các vị, đến giờ đó là chúng ta tè dầm và gì, ỉa bậy mà. Thế ra nó xót, chúng ta khóc gì, giữa đêm. Mà ngày xưa thì nó lạnh hơn bây giờ. Căm 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 căm, mùa lạnh mà 2-3 độ, 4-5 độ, rét lắm. Mẹ chúng ta phải thì phải ra để lấy nước ấm, nước để rửa, để thay tã thay lót cho chúng ta, có kêu không? Không kêu, có đánh chúng ta không? Thế tại sao bây giờ chúng ta lại đi kêu? Đấy, khi chúng ta chưa học Phật, chưa biết được lời dạy của Đức Phật là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, cung kính hiếu dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người già, người bệnh, đó chính là gì? Đó chính là tu đấy. Đó mới là tu thật sự. Còn mà cái gõ mó tụng kinh cốc cốc mà chúng ta thì chửi bố chửi mẹ, chúng ta coi thường bố mẹ mình là già rồi, ốm rồi mà sao mãi tôi không thấy ông bà tôi chết quách đi cho xong, vân vân đó. Sống mãi làm gì cho nó khổ mình, khổ con cháu ra, vân vân. Như thế chưa tu thì có thể nói lời đó, khi bực bội lên, khi mà cáu bặt lên. Nhưng khi chúng ta đọc kinh niệm Phật rồi, chúng ta thấy là công cha trong học đạo đức thì viết là gì? Công cha nặng, công cha cao như núi Tản, nghĩa mẹ nặng tựa biển khơi. Thế chúng ta thấy lời Phật dạy chúng ta như thế. Thì mỗi khi gì chúng ta đọc kinh niệm Phật, chúng ta thấy mình phải là một cái người con hiếu thảo. Mặc dù năm nay mình đã 56, thậm chí 70 rồi, thậm chí 80 rồi. Cha mẹ mình không còn, thì mình sáng tối lên trên ban thờ thần linh gia tiên, nội ngoại ông bà ông vải nhà mình thắp nén hương. Đối trước ban thờ gia tiên tiền tổ, lặng người hướng tâm nguyện cầu cho cha mẹ, ông bà tổ tiên, không chỉ hiện đời mà nhiều đời nhiều kiếp, sống khôn sắc thác thiêng. Thì thường quan tâm bênh hộ độ trì cho con cho cháu được bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Nếu mà không may chưa được siêu thoát hay đọa lạc trong 3 đường ác đạo, thì nhờ vào Tam Bảo, nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Hiện Thần gia trì cho. Vong linh của cha mẹ, của người thân nhiều đời, nhiều kiếp, hiện đời, nhiều kiếp, vân vân, cũng sớm được sinh về cõi lành, sinh về cõi trời, sinh về cõi người, sinh về cõi Phật. Đấy chính là gì? Khi chúng ta học Phật, chúng ta biết được rằng nhân quả luân hồi không chỉ một đời một kiếp, không chỉ quá khứ hiện tại vị lai, đời trước đời này và đời sau, mà vô lượng kiếp về trước, kiếp hiện tại và vô lượng vô biên kiếp về sau, vân vân. Cho nên chúng ta nhất tâm, chúng ta hướng thiện, chúng ta tu tập, chúng ta hướng tâm, tâm vừa khởi lên điều ác, chúng ta liền dập nó xuống,
Vì sợ gì? Sợ gieo nhân ác sẽ bị quả báo xấu. Cho nên liền lấy câu niệm Phật để đè nó xuống, không để cho nó thể hiện ra lời nói, thậm chí không để cho nó làm chọn cái niệm tâm ác của nó. Vừa khởi lên một cái là dùng câu Phật hiệu đè nó xuống, không cho nó làm chọn được nó cái hạt giống của nó, cái hạt giống ác của nó đâm chồi nảy lộc ở trong tàng thức A Lại Da của mình. Đấy, học Phật pháp là như thế đấy. Học Phật pháp chân chính là như thế đó các quý vị, đấy gọi là tu tâm sửa tính, thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Ngày xưa khi thầy nhập thất, thầy làm cái bài kệ đó: tu tâm sửa tính, thời thời luyện, học đạo chi bằng sớm tối chuyên. Tức là sáng tối chúng ta thì ít nhất cũng phải được hai thời khóa lễ tụng kinh niệm Phật, để thay tâm đổi tính của mình đi, chuyển ác thành thiện, chuyển xấu thành tốt, chuyển ngu thành trí, nếu như chúng ta chịu khó học tập tu dưỡng rèn luyện vậy các quý vị. Đấy, đấy, học Phật nó phải như thế, chứ không phải lúc nào cũng gì cũng nghĩ rằng đến chùa là thầy có thể cứu mình được, thầy có thể ban vui cứu khổ cho mình hết bệnh hết tật được. Hết bệnh hay không cũng do ở chúng ta, hết khổ hay không cũng do ở chúng ta.